Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về côn trùng. Một nhà côn trùng học nổi danh đã nói rằng côn trùng đã có một thời được người ta coi như là một loại thuốc cũng giống như cây cỏ. Nhưng đến giữa thế kỷ 19, người ta đã bỏ ý nghĩ côn trùng có thể dùng làm thuốc. Những người xưa vẫn coi côn trùng là một nguồn dược phẩm thật tốt. Chẳng hạn như con ve sầu 3.000 năm trước đây đã được dùng làm thuốc tại Trung Quốc. Khi ấy dân gian dùng côn trùng làm thuốc nhiều hơn là những nhà chuyên môn. Người ta còn thấy rằng một vài sản phẩm do côn trùng chế tạo cũng rất hiệu nghiệm khi dùng để trị bệnh. Một thí dụ điển hình nhất là mạng nhện. Không phải chỉ ở bên Đông Phương người ta biết dùng mạng nhện đặt lên chỗ ngón tay bị dao cắt, mà bên nước Anh người ta cũng dùng mạng nhện tương tự như thế. Những người thợ mộc Anh Quốc thường dùng mạng nhện để dịt vết thương vì trong mạng nhện có chất cầm máu. Một trong những côn trùng mà lịch sử y khoa dùng nhiều nhất là con đỉa. Thật ra, ngày nay người ta không xếp loại đỉa vào côn trùng, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn kể nó như một loại trùng. Con đỉa là một loại sâu đất thường hay bám vào thân thể người hay súc vật để hút máu. Chính vì khả năng hút máu của nó mà các y sĩ đã sử dụng nó. Ngày nay, con đỉa vẫn còn được sử dụng trong y khoa và nó đã được liệt kê vào trong các sách thuốc của Anh Quốc. Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng để chữa một bệnh mà thôi, đó là bệnh mắt đen. Không có gì có thể làm tiêu máu đen tụ lại ở chung quanh mắt nhanh cho bằng con đỉa hút. Vài thế kỷ trước đây, người ta còn dùng đỉa để trị nhiều thứ bệnh khác nữa. Các bác sĩ ngày xưa vẫn cho rằng hút máu độc ra khỏi thân thể là một cách trị bệnh rất hay. Họ thường hay hút máu bệnh nhân đến nỗi người ta bảo thầy thuốc là đỉa. Những người thầy thuốc, người Anh đó, thời xưa thường bắt đỉa về nuôi để chữa bệnh. Tại lục địa Âu Châu, người ta nuôi đỉa có hệ thống. Tại Pháp, những con ngựa già yếu thường được đưa xuống chỗ sình lầy để nuôi đỉa. Sau này, những người bảo vệ súc vật đã chống lại lối giết ngựa như thế, nên người ta nuôi đỉa trong các ao hồ và cho chúng ăn bằng những thứ mà các lò sát sinh thải ra. Người ta kể rằng trong năm 1832 tại nước Pháp đã có đến 57 triệu con đỉa được nhập cảng. Tại Anh Quốc ngày xưa nhiều người không ưa bác sĩ hút máu bằng ống hút mà lại thích cho đỉa hút. Nhiều phụ nữ nổi danh trong lịch sử đã bị chết vì để cho đỉa hút máu nhiều quá, như con gái của vua George thứ tư là công chúa Charlotte. Nếu ở bên ta ai cũng gớm đỉa thì người châu Âu lại thích đỉa vô cùng. Khi đi thu nhặt đỉa để làm thuốc, nếu có dư, người ta nuôi cũng như ta nuôi cá vàng trong chậu. Người ta còn tin rằng con đỉa có thể dùng để báo thời tiết nữa. Vì thế mới có cái tên là phong vũ biểu đỉa. Người ta bảo rằng mỗi khi trời sắp mưa bão thì đỉa thường hay bò lên nắp chậu mà nhảy múa liên hồi. Các loại côn trùng khác được sử dụng quan trọng nhất là trong việc chế tạo thuốc gây mê. Thật ra loại thuốc mê người ta chế tạo là phỏng theo một loại axit formic do loài kiến tiết ra. Ngay chữ formic cũng rút ra từ gốc Formicidae là tên khoa học của loài kiến. Hai nhà thiên nhiên học người Anh tên là John Ray và Martin Lister sống ở thế kỷ 17 đã có công nghiên cứu ra loại axit này. Họ giã kiến trong cối rồi ép lấy axit đó. Hồi ấy họ không biết tại sao loài kiến lại có axit đó. Bây giờ thì người ta biết được rằng loài kiến dùng axit formic để làm dấu thông tin liên lạc cũng như tìm đúng đường khi cần di chuyển. Những thí nghiệm của hai nhà nghiên cứu người Anh đã làm cho nhà hóa học người Pháp tên là Dumas chú ý. Anh ta lấy axit formic đem phân tích ra thì tìm được một chất căn bản tên là formyl. Chất này hợp với ba nguyên tử oxy thì tạo nên axit formic. Rồi anh ta rút ra được chất trichloride de formin. Một bác sĩ tên là Simpson đã dùng thuốc này để thí nghiệm cho mình và người phụ tá. Kết quả là hai thầy trò mê man luôn trong mấy giờ đồng hồ. Trichloride de formin lúc ấy được đổi tên là chloroform. Chữ form này nhắc người ta nhớ đến nguồn gốc của thứ thuốc này, vì form là viết tắt của chữ Formicidae, nghĩa là kiến. Một trong những côn trùng được dùng làm thuốc lâu đời nhất có lẽ là con bọ xít lửa. Cho đến nay, dược phẩm bên Anh vẫn còn dùng trong những thứ thuốc gây mọc tóc và các loại thuốc nước khác. 2.000 năm trước đây, thuốc lấy ra từ loại bọ xít lửa này, dùng cả ngoài da lẫn uống bên trong. Trong thế kỷ thứ nhất, người ta dùng chất cantharidin trong loại bọ xít lửa để chế thuốc bôi những chỗ nứt nẻ trên da do thời tiết gây nên. Hippocrates, cha đẻ của môn y khoa Tây Phương, đã dùng thuốc có cantharidin để chữa các bệnh thủy thủng, phong và sốt rét vàng da. Chất độc trong côn trùng còn được chữa nhiều thứ bệnh kỳ lạ khác nữa. Ai cũng nghĩ rằng con muỗi vô dụng, nhưng loài muỗi Anopheles gây bệnh sốt rét cũng đã được dùng để chữa bệnh. Muốn chữa bệnh giang mai, người ta cho muỗi Anopheles chích vào người bệnh, khiến cho bệnh nhân bị sốt rét. Vi trùng bệnh sốt rét có tác dụng trừ vi trùng bệnh giang mai bằng cách ăn hết vi trùng giang mai. Cuối cùng, người ta chỉ cần chữa cho bệnh nhân khỏi bệnh sốt rét là xong. Một câu hỏi mà mỗi khi người ta bị muỗi, kiến hay ruồi làm khó chịu đặt ra là tạo hóa sinh chúng nó ra để làm gì? Câu hỏi đó người thường không trả lời được. Nhưng các nhà nghiên cứu côn trùng, các nhà chuyên môn về dược phẩm càng nghiên cứu càng nhận thấy rằng không có gì dư thừa trong thế giới sinh vật cả. Những câu hỏi chưa trả lời được đó một ngày kia sẽ có thể trả lời được. Người ta cứ nghĩ loài kiến chỉ dạy loài người tính hợp quần và lao động. Thực ra loài kiến còn giúp loài người nhiều việc như tiêu diệt một số côn trùng, như báo hiệu những trận lụt lội, như nhả ra chất axit formic mà người ta phỏng theo để chế tạo thuốc mê dùng trong ngành giải phẫu y khoa. Còn con muỗi ai cũng cho là giống làm hại. Thế mà muỗi độc nhất như Anopheles cũng đã được dùng để chữa bệnh giang mai. Khoa học càng ngày càng chứng minh rằng tạo hóa không tạo nên một thứ gì dư thừa trong thế giới này. Vấn đề là con người đã được trao quyền khám phá vũ trụ để mà sử dụng, nên càng tiến bộ bao nhiêu, con người càng hiểu biết tạo hóa nhiều hơn và khâm phục. Trong khi những nhà khoa học tìm những sự kiện trong vật chất để khâm phục, để khám phá về tạo hóa, thì những người khác trên thế giới cũng được Thiên Chúa khải thị cho biết quyền năng của Ngài qua một người là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người của lịch sử nhân loại. Ngài đã đến thế gian để trình bày Thiên Chúa cho nhân loại, nghĩa là cho tất cả những người chưa biết đến Thiên Chúa. Nhưng tại sao phải biết Thiên Chúa? Bạn có thể hỏi như vậy. Xin trả lời rằng tận cùng của mọi tri thức là Thiên Chúa. Những nhà khoa học có lẽ phải tốn hàng vạn năm trời, đời này tiếp nối đời kia, rồi mới chứng minh được rằng Thiên Chúa hiện hữu. Trong cuộc nghiên cứu tìm tòi đó, đã có người vì say mê khoa học, đã tưởng rằng tận cùng của tri thức là một cái gì ngẫu nhiên và coi khoa học là thần tượng. Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa đã dạy. Kính thờ Thiên Chúa là khởi đầu mọi khôn ngoan. Câu này đối với nhà khoa học dường như quá mơ hồ, vì làm sao có thể tin trước khi biết? Tuy nhiên, tất cả nền khoa học hiện đại đều xây dựng trên những giả thuyết, và mỗi giả thuyết đòi hỏi các nhà khoa học phải tin. Vì nhà khoa học tin trước khi thí nghiệm, nên khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã đạt đến chỗ biết. Vì vậy, Thánh Kinh nói kính thờ Thiên Chúa là khởi đầu mọi khôn ngoan. Câu này có thể hiểu là tin Thiên Chúa thì sẽ biết Thiên Chúa. Chứ khôn ngoan hay biết ở đây rất rộng. Nó gồm biết mình, biết người, biết vũ trụ và biết Thiên Chúa nữa. Người tin Chúa khác với nhà khoa học ở chỗ là tin Thiên Chúa, chứ không tin một định luật hay một sự việc, một sự kiện. Chính vì vậy mà niềm tin tôn giáo khác với niềm tin khoa học. Tuy nhiên, người tin Chúa có thể biết cái biết của nhà khoa học, nhưng chưa chắc nhà khoa học có thể biết được cái biết của người tin Chúa. Vì đó là cái biết của cha con, cái biết thâm sâu, cái biết của trực giác, cái biết do mặc khải. Ước mong mọi người có thể biết được Thiên Chúa, vì đó là khởi đầu cho mọi cái biết, mọi tri thức khác trong đời. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhìn vào một con trùng nhỏ bé, quý vị có thể ngạc nhiên không hiểu nó sinh ra để làm gì. Nhưng có bao giờ quý vị suy nghĩ rằng nó cũng nhìn ngược lại chúng ta và nói như thế không? Tất nhiên côn trùng không có tiếng nói, không có tri thức như chúng ta. Nhưng thật ra chúng ta sinh ra đời này cũng như mọi sinh vật khác, cũng có những ý nghĩa của nó mà những sinh vật khác có khi không hiểu. Chỉ có đấng tạo hóa là đấng cầm cân nảy mực, đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, là đấng biết rõ vị trí và lý do tại sao mà những sinh vật đó được sinh thành. Thưa quý vị, thưa các bạn, biết về Thượng Đế là một cái biết quan trọng. Cái biết đó giúp cho chúng ta có thể biết mình, biết người, biết những điều có mặt xung quanh mình như thiên nhiên, vũ trụ. Chính nhờ cái biết này mà làm cho đời sống con người được nâng cao ra khỏi vòng sinh vật mà trở thành một sinh vật siêu đẳng. Thưa quý vị, thưa các bạn, chính cái biết về Thiên Chúa làm cho con người có giá trị. Và vì thế, chúng tôi mong mời quý thính giả, các bạn tìm biết Thiên Chúa, tìm biết tôn thờ Chúa để cho đời mình thật sự có giá trị. Thank you.